Thy love do calendum tantare van, Jesu gantailum cum jan. Vadum in lumcha cum jauta vui ha, nai tu thy lungai mungui.
Niềm tin nhân ái nguyện chủ trương, yểm trợ truyền thông khắp tứ phương, cơ đốc phục lâm cho người Việt, tin Chúa hồi lai thượng cố hương.
Giêsu vui tha sắp nhân thế rồi, tha kha vâng tâm và chờ trông.
Đây chương trình truyền thông cơ đốc phục lâm người Việt hải ngoại do một vụ niềm tin và nhân ái được thực hiện tại Oregon. Chúng tôi ưu ái kính gửi đến quý vị lời chào thăm mến và trân trọng kính chúc quý vị và gia đình sự bình an, niềm tin và hạnh phúc trong tình yêu và lòng nhân từ của Chúa Giêsu cứu thế. Để mở đầu cho chương trình phát thanh hôm nay, chúng tôi kính mời quý vị theo dõi tiết mục Sống Đạo sẽ do cô Dương Thị Tâm phụ trách.
Kính chào quý vị thính giả thân mến. Hôm nay tôi vui mừng được đến cùng quý vị với sự tiếp theo của loạt bài Sự Phục Hưng và Cải Cách. Đề mục hôm nay là Sự Cầu Nguyện Chung. Thưa quý vị, Kinh Thánh sách Ma-thi-ơ đoạn 18 câu 19-20 chép lời Chúa Giêsu phán cùng các môn đồ của Ngài rằng: Quả thật, ta lại nói cùng các ngươi, nếu hai người trong các ngươi thuận nhau ở dưới đất mà cầu xin không cứ việc gì, thì Cha ta ở trên trời sẽ cho họ. Vì nơi nào có hai ba người nhân danh ta nhóm lại, thì ta ở giữa họ. Đức Chúa Giêsu thường cầu nguyện một mình, nhưng có nhiều lúc Ngài khuyến khích các môn đồ thân tín nhất cầu nguyện với Ngài. Thí dụ như khi ông Phi-e-rơ, Gia-cơ và Giăng đi với Chúa Giêsu lên núi lúc Ngài hóa hình trong Ma-thi-ơ đoạn 7 câu 1 câu 2. Và khi Đức Chúa Giêsu kêu gọi họ cầu nguyện với Ngài trong vườn Getsemane trong Luca đoạn 22 câu 39 đến câu 46. Ngài làm vậy vì Ngài biết có quyền lực phi thường trong sự hiệp nguyện. Phải, khi chúng ta họp nhau cầu nguyện một cách sốt sắng và hết lòng, Đức Thánh Linh sẽ hành động cách quyền phép qua sự cầu nguyện chung của chúng ta. Kinh Thánh sách Công Vụ Các Sứ Đồ đoạn 12 từ câu 1 đến câu 16 chép về việc vua Herod trong lúc muốn bắt bớ các môn đồ của Chúa Giêsu, ông đã bắt và cầm tù sứ đồ Phi-e-rơ. Các người ở bên ngoài cứ cầu nguyện cho ông luôn luôn, và mặc dù Phi-e-rơ bị xiềng xích và lính canh ngục cẩn thận, nhưng Chúa sai thiên sứ hiện đến cùng người, đánh thức người mà rằng: hãy mau đứng dậy. Xiềng xích liền rớt khỏi tay người. Kế đó thiên sứ bảo ông: hãy nịch lưng và mang dép đi. Phi-e-rơ vâng lời. Thiên sứ lại tiếp: hãy mặc áo ngoài và theo ta. Ông ra theo, nhưng trong lòng không biết những điều đang xảy ra là thật, song tưởng đó là sự hiện thấy. Khi qua khỏi vọng canh thứ nhất, rồi vọng canh thứ nhì, thì đến nơi cửa sắt, là cửa thông vào thành. Cửa đó tự mở ra trước mặt hai người, rồi hai người vượt ra khỏi, đi lên đường cái. Tại đó, thiên sứ lìa Phi-e-rơ. Lúc ấy Phi-e-rơ liền tỉnh lại và nói rằng: bây giờ ta nhận biết, thật Đức Chúa Trời đã sai thiên sứ Ngài giải cứu ta khỏi tay Herod. Người suy nghĩ về điều đó, rồi đến nhà mẹ của dân. Tại đây, có nhiều người đang nhóm lại cầu nguyện. Người gõ cửa nhà ngoài. Có một người tớ gái tên là Roder, nghe tiếng thì nhận biết là người. Chạy vào báo, nhưng người trong nhà không tin. Người tớ gái xác quyết đó là Phi-e-rơ. Thì họ nói chắc là thiên sứ rồi. Nhưng Phi-e-rơ bên ngoài cứ gõ cửa. Khi mở cửa, thấy Phi-e-rơ, mọi người đều kinh hãi. Nhưng Phi-e-rơ lấy tay ra dấu, bảo làm thinh. Rồi Phi-e-rơ thuật lại việc Chúa đã làm thế nào để cứu ông ra khỏi ngục. Rồi ông dặn dò, hãy cho Gia Cơ và mọi người khác biết việc này, rồi ông trốn sang nơi khác. Trên đây là câu chuyện Chúa cứu Phi-e-rơ khỏi ngục tù khi nhiều người bạn bên ngoài cầu nguyện cho ông. Chắc chắn sự được giải cứu khỏi ngục tù của Phi-e-rơ là một phép lạ. Điều quan trọng là ở trong câu 5 và câu 12, đó là hội thánh cầu nguyện chung với nhau. Hãy nhớ rằng Phi-e-rơ bị canh giữ rất kỹ lưỡng. Sự kiện nhiều người cầu nguyện cho ông khiến có phép lạ giải cứu không làm chúng ta ngạc nhiên. Chắc chắn chúng ta cũng nên làm như vậy, là cầu nguyện chung với nhau, đặc biệt là khi chúng ta phải đối diện với những thử thách của cả nhóm. Đến đây tôi xin tạm ngưng và xin kính chúc quý thính giả luôn được an vui, hạnh phúc trong ơn cứu Chúa. Amen.
Và sau đây là phần giảng luận lời Chúa sẽ do ông Mục sư Dương Sáo cậy ơn Chúa truyền đạt đến quý vị. Kính mời quý vị lắng động tâm hồn theo dõi và hiệp thông trong sự soi dẫn của Thần Linh Đức Chúa Trời.
Kính chào quý thính hữu, kính thưa quý vị và các bạn thân mến. Hôm nay chương trình phát thanh Một Vụ Niềm Tin và Nhân Ái sẽ cùng với quý vị chúng ta suy gẫm về đề tài Nguồn Năng Lực Sống. Thưa quý vị, trong vở kịch Hamlet của nhà đại kịch sĩ Shakespeare, nhân vật chính của vở kịch là chàng Hamlet đã nói một câu bất hủ để đời như sau: To be or not to be, that is the question. Nên sống hay không nên sống, đó là một vấn đề. Và đó cũng là ý nghĩ của không biết bao nhiêu người đang sống trên đời này, mang một tâm trạng chán chường, sống dở, chết dở, sống mà không có sinh lực để sống, đành phải than thở như nhà thơ Đông Hồ như sau: Ôi, trót sanh làm người, sống giữa khoảng đất trời, mênh mông biển vũ trụ, hạt bụi lững lơ trôi. Ôi, trót sanh làm người, giữa thế giới tôi đoài, mênh mông biển nước mắt, gấp một dòng lệ rơi. Để như tiên tri Jeremy, sống vào thời kỳ đầu thế kỷ thứ 6 trước công nguyên, đã nguyền rủa ngày sanh của ông như sau: Đáng rủa cho cái ngày mà tôi được sanh, nguyền cho cái ngày mà mẹ tôi đẻ tôi ra đừng được phước. Đáng rủa thai là người đem tin cho cha tôi rằng ngươi đã sanh con trai, làm cho cha tôi đầy sự vui mừng. Sao tôi đẻ ra khỏi thai để chịu cực khổ lo buồn, cả đời mang sỉ nhục. Jeremy đoạn 20 câu 14, 15 và 18. Dẫu vua David là người được ơn Thiên Chúa toàn năng, cũng đã một lần than cho thân phận con người rằng: Tuổi tác của chúng tôi đến được 70, còn nếu mạnh khỏe thì đến 80. Song sự kiêu căng của nó bất quá là lao khổ và buồn thảm, vì đời sống chẳng qua rồi chúng tôi bay mất đi. Thiên đoạn 90 câu 10. Thưa quý vị, tại sao tâm trạng con người ngao ngán và chán chường cho cuộc sống? há đó có phải là kiếp sống mà con người phải cam tâm đành chịu khổ chăng? Có người bảo rằng bởi nghèo khó nên mới đành cam chịu sống khổ, sống ngao ngán, chứ có tiền thì mua tiền cũng được, không tiền phải chạy ngược chạy xuôi. Đối với những người có quan niệm cho tiền bạc là lẽ sống trong đời, cho nên họ ca tụng rằng mạnh vì gạo, bạo vì tiền, lắm tiền nhiều gạo là tiên trên đời. Có phải tiền bạc là nguồn sinh lực cho đời sống chăng? Và hãy nghe tư tưởng sau đây: không phải đối với người chết, mà đối với tiền bạc, người ta đã đổ nước mắt quá nhiều. Vâng, thưa quý vị và các bạn, trong tư tưởng này thực tế lắm. Không phải người ta khóc vì người chết, mà người ta khóc vì tiền bạc quá nhiều. Quốc vương Thổ Nhĩ Kỳ là Abdurrahman Đệ Tam vào khoảng 891 đến 962, ông cai trị một vương quốc giàu có nhất thế giới trong thời lúc bấy giờ. Ông cai trị trong suốt một thời gian dài là 49 năm trường. Lợi tức hàng năm của ông vua này lên đến 336 triệu Mỹ Kim. Lục quân và hải quân là một lực lượng hùng vĩ nhất thế giới. Ông có 6.321 bà vợ được tuyển chọn trong các thiếu nữ đẹp nhất nước và đã sanh được bầy con là 618 đứa. Tài sản riêng của ông trị giá là 2 tỷ 6 Mỹ Kim. Ấy thế mà sau khi ông chết, người ta đọc ở trong cuốn nhật ký của ông có đoạn viết như sau: trong suốt một cuộc đời đầy danh vọng của trẫm, trẫm đã đếm những ngày mà trẫm thật sự sung sướng, và trẫm chỉ đếm được tất cả là 14 ngày mà thôi. Thưa quý vị, 50 năm trường cai trị ngồi trên ngai vàng mà ông chỉ đếm được 14 ngày, mà ông cho đó là những ngày sung sướng nhất trong cuộc đời. Quả thật đúng như những vần thơ của Đường Bá Hổ để lại cho đời suy gẫm: tiền của càng nhiều càng oán to, quan chức càng cao càng nhập sắc, quan to tiền nhiều lòng những lo, chỉ tổ làm cho đầu trắng bạc. Có một thiếu phụ rao những lời để tìm người bạn như sau: một thiếu phụ đã chạm mắt với ba cuộc chiến tại quê mẹ năm 54, năm 68 và 72, đã chứng kiến cảnh máu lửa bom rơi hủy diệt lẫn nhau, con mất cha, vợ mất chồng, trong đó có cả người thương của tôi. Cảnh đau lòng càng ngày càng tăng, làm cho tôi không muốn thấy chiến tranh cứ tiếp diễn mãi. Tôi chấp nhận bỏ quê hương đến xứ người vào mùa hè đỏ lửa 72. Tôi tưởng rằng tâm hồn của tôi được yên tĩnh như dòng sông chảy một chiều. Nhưng than ôi, 20 mùa thu trôi qua ở xứ người, sống cũng như chết, chán chường thế sự. Tôi thường tìm giải trí du lịch. Tôi đã đến 34 phố phường, các tiểu bang, các nơi USA, nơi nhiều người đồng hương lập nghiệp, tìm hiểu thêm đời sống kinh doanh, tìm chữ tình người, tình thương, tha nhân và hàn gắn và chia sẻ cùng nhau. Nhưng tôi đến nơi mô cũng như nơi đó không tìm được như ý tưởng tôi, và hình như không có ở xứ này. Tôi thường đến các bác sĩ tâm lý học Mỹ giúp đỡ tháng này đến tháng khác để giải quyết vấn đề, nhưng tiền mất tật còn. Tôi không còn cách nào để giải quyết tâm sự và bệnh tâm thần của tôi. Cuối cùng, tôi phải tìm một lối thoát và niềm hy vọng sau đây: hiện tại cuộc sống của tôi không bị lệ thuộc vào việc làm hay gia đình. Vật chất và sự nghiệp của tôi đã hưởng thụ nhiều và đang có. Tâm hồn tôi lúc nào cũng trống vắng, khát khoải, chỉ muốn tìm một người bạn già khác phái, có một tâm hồn như tôi chán xứ cờ hoa phù phiếm phức tạp này, muốn trở về quê cũ cùng tôi dưỡng già, không sợ già, không sợ khổ và không sợ chết. Người nào có sự can đảm kiên ngang, lãng tử phi thường, không cần địa vị chức phận và bản hiệu, chỉ cần nhất là chữ tình, tình thương, tình người, thương cái hoạn nạn hơn thương mình. Những vị có tâm đồng ý hợp, không vấn vương vợ con gia nhân ở bên ni hay bên nớ, ưu tiên các vị trên 50 và dưới 70, có óc sáng suốt về chiều sâu, hướng dẫn chăm sóc cho nhau tuổi già, xin liên lạc về tôi, sau khi tìm hiểu đồng ý thích sẽ gặp nhau, bàn tính ngày trở lại quê hương, tìm một nơi yên tĩnh hiền hòa với mấy nhà tranh hai quả tim già. Thưa quý vị, trên đây là một chứng minh về tâm trạng con người đã mất hết năng lực sống, mặc dầu bà có đầy đủ vật chất và danh vọng đời này. Vậy thì căn nguyên của mọi sự thống khổ là gì? Chúng ta hãy lật thánh kinh để tìm câu trả lời. Đức Giê-hô-va ơi, xin hãy thương xót tôi vì tôi bị gian truân, con mắt tôi hao mòn vì có buồn rầu, linh hồn và thân thể tôi cũng vậy, mạng sống tôi tiêu hao vì có buồn bực, các năm tôi sút kém tại than thở vì có tội ác tôi, sức mạnh tôi mòn yếu và xương cốt tôi tiêu tan. Thưa quý vị, vua David đã nói lên cái sự thống khổ trong thể xác, trong tâm hồn và trong xương thịt. Và vua David cũng nêu ra lý do của mọi thống khổ đó là do tội lỗi. Căn nguyên của sự buồn chán khổ đau trong đời sống nhân loại là vì tội ác. Vì tội ác đã cướp đoạt ba bí vật quý giá của con người là niềm tin, sự hy vọng và tình thương. Cho nên con người không còn năng lực để sống vui, sống hạnh phúc và sống có ý nghĩa. Kể từ khi tội lỗi xâm nhập vào con người, thì con người bị ngăn cách với Thiên Chúa toàn năng là nguồn năng lực sống, như lời xác chứng của triết gia thần học Phaolô. Vì tại trong Thiên Chúa, chúng ta được sống động và có, chúng ta cũng là dòng dõi của Thiên Chúa toàn năng. Trong Vũ Các Sứ Đồ đoạn 17 câu 28. Thiên Chúa toàn năng là nguồn năng lực, là sức sống động cho những cái tin cậy trong đời Ngài. Một khi mà tội lỗi là bức tường ngăn cách với nguồn của sự sống, thì chúng ta đầy dẫy sự khổ đau và tuyệt vọng. Tiên tri Ê-sai nói về quyền năng cao cả của Thiên Chúa và sự yếu đuối của loài người như thế nào. Ngươi không biết sao? Không nghe sao? Đức Chúa Trời hằng sống là Đức Giê-hô-va, là đấng đã dựng nên các đầu cùng đất, chẳng mỏi chẳng mệt, sự khôn ngoan Ngài không thể dò. Ngài ban sức mạnh cho kẻ nhọc nhằn, thêm lực lượng cho kẻ chẳng có sức. Những kẻ trai trẻ cũng phải mòn mỏi mệt nhọc, người trai trắng cũng phải vấp ngã, nhưng ai trông đợi Đức Giê-hô-va thì chắc được sức mới, cất cánh bay cao như chim ưng, chạy mà không mệt nhọc, đi mà không mòn mỏi. Sai đoạn 40 câu 28 đến câu thứ 31. Trong Thiên Chúa toàn năng, Ngài là nguồn của sự sống để ban thêm sức cho cuộc sống của cả nhân loại. Theodore de Radicier là một học giả đã nghiên cứu về sinh vật học, khoa học, triết học và các tôn giáo. Ông đã sưu tầm để biết Thánh Kinh và sự dạy dỗ của Thánh Kinh. Sau cùng, ông tin nhận Thiên Chúa toàn năng và ông tuyên xưng những lời sau đây: minh triết của tôi là đời người sinh ra không phải để hiểu đời sống, mà để sống. Thiên Chúa toàn năng đã giúp tôi nhận thức được giá trị tinh thần. Ngài đã làm cho tôi sống một đời sống có ý vị hơn, có sinh khí hơn, rộng rãi hơn, thoải mái hơn. Nhờ Thiên Chúa mà tôi có sự tin tưởng, hy vọng và can đảm. Tôi diệt được sự sợ hãi và ưu tư. Đời tôi bây giờ có mục đích, có định hướng. Nhờ Ngài mà hạnh phúc của tôi được gia tăng nhiều hơn, sức khỏe của tôi lại được dồi dào hơn. Chính Chúa đã giúp tôi sống với cuộc đời trong cảnh xanh tươi, mát mẻ, bình an giữa kiếp trần gió bụi quay cùng này. Thưa quý vị và các bạn thân mến, đó là một ở trong những lời chứng của hàng triệu triệu người trên thế giới. Từ thế hệ này đến thế hệ khác, họ đã tìm được nguồn năng lực sống ở trong Thiên Chúa toàn năng. Và bí quyết để nhận lấy cái nguồn năng lực sống ở trong Thiên Chúa toàn năng là chúng ta đã có niềm tin nơi Chúa. Chúng ta hết lòng, hết ý trông cậy nơi Ngài, thì Ngài sẽ không bao giờ mà giới hạn nguồn năng lực sống để ban cho những kẻ tin cậy nơi Ngài. Quả thật, đúng như sự từng trải về đời linh của vua David đã khẳng định trong Thách Thiên đoạn 16, câu 8 đến câu thứ 11. Tôi hằng để Đức Giê-hô-va đứng ở trước mặt tôi. Tôi chẳng hề bị rúng động vì Ngài ở bên hữu tôi. Bởi cái ấy, lòng tôi vui vẻ, linh hồn tôi nức mừng rỡ. Xác tôi cũng sẽ nghỉ yên ổn, vì Chúa sẽ chẳng bỏ linh hồn tôi trong âm phủ, cũng không để cho người thánh Chúa thấy sự hư nát. Chúa sẽ chỉ cho tôi biết con đường của sự sống. Trước mặt Chúa có trọn sự khoái lạc. Tại bên hữu Chúa có điều vui sướng vô cùng. Thưa quý vị và các bạn thân mến, những lời mà vua David để lại cho chúng ta ấy, là vì ông đã từng trải trong nguồn năng lực mà Chúa đã ban cho ông. Vì ông đã để Chúa đứng trước mặt ông, và bên hữu ông đều có Chúa ngự trị. Cho nên cuộc đời của ông vui vẻ vì Chúa Ngài đã chỉ cho ông biết con đường của sự sống. Và trước mặt Chúa ông có trọn sự khoái lạc, bên hữu Chúa ông có đều vui sướng vô cùng. Thi sĩ Đào Nguyên Minh, sống vào cuối đời Đông Tấn, Trung Quốc, có viết trong bài Quy Khứ Lai Từ như sau đây. Chi bằng lúc chiều trời êm ả, việc điền viên vất vả mà vui. Lên cao hát một tiếng dài, xuống dòng nước chảy ngâm vài câu thơ. Hình thế này mặc dầu tạo quá, tới lúc nào hết cả thì thôi. Lòng ta phó thác mệnh trời, đừng ngờ chi nữa, cứ vui vẻ hoài. Bí quyết của nhà thơ nói lên niềm vui ở đâu? Niềm vui của ông là phó thác cho Chúa, cho mệnh trời. Đừng có nghi ngờ gì cả, tin cậy nơi Ngài và vui vẻ trong hồng ân của Chúa. William James, một trong những chứng tá Tây Phương, đã tuyên bố một cách mạnh mẽ rằng Cơ Đốc giáo là một nguồn năng lực sống giúp cho con người sống mạnh. Nếu thiếu Cơ Đốc giáo, tinh thần con người hoàn toàn suy sụp. Vâng, đúng như vậy. Và Đức Chúa Giê-xu là đấng cứu thế khuyên mời chúng ta, hỡi những kẻ mệt mỏi và gánh nặng ưu tư, hãy đến cùng ta, ta sẽ cho các ngươi được yên nghỉ. Hãy mang lấy ách của ta và học theo ta, thì tâm hồn các ngươi sẽ tìm được sự yên nghỉ, vì ta có lòng dịu hiền và khiêm tốn, ách ta dễ chịu
và gánh ta nhẹ nhàng. Mời quý vị đến với Chúa Giêsu, tiếp nhận Ngài làm đấng cứu thế và sống một đời sống tin cậy nơi Thiên Chúa toàn năng. Ngài sẽ ban cho quý vị sức sống toàn năng để sống vui, sống khỏe, sống yêu đời và sống Chúa toàn năng. Amen.
Lòng ướt mong, lòng ướt mong, từ đáy tim con xin dâng lên lòng ướt mong, làm theo thánh ý Chúa trên trời, cùng đi với Chúa mãi không rời, và dân Chúa tiên hát muôn đời. Con ướt mong nguyện lối đi đưa sáng soi, cuộc sống hôm nay hay tương lai thuận ý Cha, cầu xin Chúa dẫn lối mọi ngày, dạy con biết sống giữa cảnh đời, dù dòng tố sóng gió thay rời, con vẫn tin.
Kính lạy Giêsu là đấng cứu thế, xin Ngài bôi xóa tội lỗi chúng con bởi hồng ân của Chúa. Xin Chúa lấy tình thương vô đối sưởi ấm tâm hồn chúng con. Xin ban cho chúng con sự bình an thật và niềm vui bất biến trong đăng quyền sinh tồn của Ngài. Và xin Ngài dìu dắt chúng con sống động trong lẽ thật của Chúa.
Quý vị vừa nghe giảng điệp Trong lời hằng sống của Đức Chúa Trời qua sự trình bày của Mục sư Dương Sáu. Nếu quý vị được Chúa mời gọi và muốn đặt niềm tin yêu nơi Chúa Giêsu cứu thế, hoặc bày tỏ mối quan tâm về đời sống tâm linh của chính mình, hay muốn có CD của chương trình hôm nay, kính mời quý vị liên lạc về địa chỉ sau đây: Niềm tin và nhân ái, hộp thư 621 Gresham, Oregon 97030, hoặc gọi số 503-669-0742. Nếu quý vị muốn nghe lại những chương trình đã được dự trữ trong trang nhà, mời quý vị nhấn vào website như sau: www.niemtinvanhanai.org. Đến đây, chúng tôi lưu luyến chào tạm biệt. Cảm ơn quý vị đã dành thời giờ theo dõi và hẹn gặp quý vị lần tới. Kính chúc quý vị được vạn an trong hồng ân Thiên Chúa.